Mão Ái kỳ 175, tiếng thanh vượt cảnh loạn mê, tiến về tiếng cảnh hương quê của hồn, bình tâm chuyển tiếng ôn tồn, tự tu tự tiến thân hồn an khương. Cái điển thanh vượt cảnh loạn mê, chúng ta tu, các bạn tu ngồi công phu kèm nó. Trước khi các bạn tu 5 phút, bây giờ các bạn tu lần lần 1, 2, 3 tiếng đồng hồ. Thử hỏi sau cái thời công phu của các bạn, rồi các bạn cảm giác thế nào? Nó nhẹ nhàng, thơ thớt, cái bộ đầu nó được thoải mái, nó không có chuyện đa mê như trước khi chưa có công phu được cái thời giờ. Dài dặn như vậy được, thì các bạn thấy càng ngày càng nhẹ. Tiến về tiên cảnh hương quê của hồn, lúc đó thì cái vía nó được đi lên tiên giới để nó học tu, thì nó mở sẵn cái con đường sau này cái hồn nó tiến về đó. Cái căn bản của mọi người từ tiên giới xuống thế gian luân hồi nhiều kiếp ở thế gian mà không biết, đâm ra lo cái chuyện đời đa đoan, đủ sự đủ chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, làm cho mình càng ngày càng rối loạn. Bây giờ chúng ta trở về thiên tịnh thanh tịnh thì chúng ta tiến về gì? Tiến về cái thiên giới, về cái cảnh thanh tịnh ở bên trên. Đó là cái hương quê của hồn, cái chỗ đó trường cửu, không có bị tiêu diệt. Bình tâm chuyển tiến ôn tồn, lúc đó chúng ta biết rồi. Ngồi thanh tịnh, cho nên nhiều bạn ngồi công phu, chỗ nóng cũng như chỗ lạnh, vẫn điềm nhiên ngồi nhắm mắt, để tìm hiểu cái sáng suốt của thế nó xuất phát đi đâu. Trong cái thanh tịnh, nó tiến về cái thanh tịnh, nó mới là ôn tồn được. Tự tu, tự tiến, thân hồn, an khương. Mình chỉ biết nếu mà chúng ta không công phu dày dặn thì không có bao giờ chúng ta đạt được cái nhẹ nhàng ở ngày nay. Cho nên nắm đó mà tu, chứ không phải là ỷ lại nơi thầy, nơi thánh, nơi thần, nơi tiên, nơi Phật. Nhưng mà chúng ta tiến theo cái con đường của bản đạo ở thế gian, chúng ta tiến theo cái con đường của những vị thánh thần đã thành công để tiến đi lên. Cho nên chúng ta không phải ỷ lại kêu họ đến đây. Chúng ta đã ở trong cái định luật vay trả quá nhiều. À, bây giờ chúng ta tu rồi còn mượn tiên Phật xuống giúp nữa là chúng ta càng vay thêm nữa, sau này làm sao trả. Cho nên các bạn tự tu tự tiến, các bạn đã có sẵn một cái căn bản vốn liếng thanh tịnh điển quang ở bên trong, cho nên phải nắm đó mới tu được. Chứ còn không nên mà ý lại việc này việc kia việc nọ, rồi nó lại càng ngày nó càng đem sự lu mờ, nó làm cho các bạn chậm tiến, rồi các bạn nói đi nói lại thét rồi lỡ trớn nói lao lu, cái đó không tốt. Cho nên lần này tôi nhắc hàng tuần, các bạn nên thực thi cái co lưỡi răng kề răng đi, sửa mình đi, rồi cho nó cái phần thanh điển nó trụ quá lên trung tâm bộ đạo. Lúc đó các bạn cảm giác rằng cái phần điển của vũ trụ nó có thể hòa cảm với mình được không, hay là mình có thể hòa cảm với nó được không. Lúc đó các bạn mới nới rộng cái kiến thức về cái phần thanh điển hào quang ở bên trên, thì các bạn mới tiên tu. Thì các bạn thấy là Đức Phật đâu có xa các bạn được. Trước kia Ngài cũng có người, mà Ngài đạt được cái hào quang, điển pháp, Ngài mới tiến lên trên không trung, nhập Niết Bàn được. Bây giờ chúng ta đạt được phần nào thì chúng ta nắm đó, chúng thấy ảnh hưởng và tự tin lấy mình để tiến. Chứ không có mê tín một do một người nào tạo ra sự mê tín mà làm cho chúng ta càng ngày càng bận rộn vì họ. Nếu mà các bạn còn mê tín đâu một người nào đó, thì tự nhiên các bạn tự gây sự bận rộn cho bạn. Mà các bạn tìm cái đường lối của người đã truyền pháp đối với các bạn, hay là những đấng trọn lành nó đi được lối mạch lạc bằng cách nào, mà các bạn mở đúng cái mạch lạc đó thì các bạn cũng đồng tiến như họ, chứ không có bao giờ các bạn bị thua sút đâu, mà đừng có sợ mất cơ hội. Nhiều người tu muốn sống lâu rồi muốn xuất hồn, hai cái muốn nó cùng với nhau, nó làm lộn xộn, càng ngày càng lộn xộn thêm. Ta tu là ta sửa cho nó nhẹ nhàng, buông bỏ tất cả những cái thế sự, quên mình mới tiến lên bên trên thanh thản về cái phòng thanh điển ở bên trên. Còn nhớ mình, còn muốn củng cố địa vị nữa. Cho nên có người tu tới 5-3 cái muốn ở trong đó, thành ra nó không có tiến được, càng ngày nó càng động loạn thua thêm. Cho nên các bạn tu ở đây cứ giữ cái pháp này, sơ hồn, pháp luân thiền định. Nói tại sao ông Tám dạy đi dạy lại dạy có bao nhiêu đó, chỉ có bao nhiêu đó mà làm chưa xong. Hỏi chứ hàng ngày các bạn ai làm cái gì đây? Làm tam đại sự, ăn ngủ ỉa, thì đằng này cũng làm tam đại sự, sơ hồn pháp luân thiền định, để cho nó hòa giải tất cả những cái gì mà các bạn đang thâu từ phút từ giờ đây, dẫn tiến tất cả, nó cởi mở tất cả. Còn nếu mà các bạn không đi trong cái căn bản đó, các bạn đâu có biến hóa lên cái thượng tầng ở bên trên được. Cho nên mỗi ngày chúng ta làm có ba việc quan trọng nhất, là sơ hồn pháp luân thiền định, thì nó cũng ăn ngủ ỉa như ở thế gian. Các bạn ngồi đó, các bạn sơ hồn, nó xuất phóng cái điện đi lên. Các bạn làm pháp luân đó, các bạn cũng tống phát nó ra, các bạn thiền định đó, các bạn cũng có những cái giấc ngủ như ở thế gian. Cho nên con người càng ngày càng nhẹ. Cái chuyện quan trọng mà nó tương đối với nhau, mà nếu chúng ta không có đồng hành như vậy, làm sao chúng ta tiến về cái cõi như người thế gian nói vô hình. Chúng ta phải mượn cái trớn đó mở ra, chúng ta mới tiến lên trên được. Lúc đó chúng ta mới trị được cái căn bản bệnh hoạn tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà chính chúng ta đã cư trần nhiễm trần nhiễm nhiều năm rồi, nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều giờ rồi. Nhưng mà phải hành để cởi mở nó ra. Nó rối như tơ vò, nhưng mà các bạn không thực thi cái pháp đó, làm sao nó đi đó được. Cho nên các bạn làm để rồi thét nó khai thông đó, nó hòa đồng với tất cả. Cái tâm cảm các bạn càng ngày càng lớn rộng ra, càng quảng đại. Nhân vô lượng, vật vô tri, nhưng mà cái lượng các bạn càng ngày càng rộng. Các bạn thấy tất cả đều hòa đồng với các bạn. Các bạn học hỏi nơi các bất cứ những cái gì ở xung quanh các bạn, lúc đó thì cái người các bạn tha hồ mà tiến bộ và thông minh hợp thờ, tiến về cái đường lối văn minh của Phật pháp. Tu là phải nhận thức rõ ràng điển là gì, nhiên hậu mới mượn pháp mà tự thanh lập luồng điển trực và thanh. Tâm linh khai triển thừa hành, tiến theo Phật pháp, chuyển thành không không, tâm không động loạn lầm dầm, đạt phần không động, chẳng phong chẳng nhờ. Cái tâm linh khai triển thừa hành, lúc mà cái thần thức của các bạn mở trên bộ đầu rồi thì tiến theo Phật pháp, chuyển thành không không. Ở đâu bạn không còn chấp mê thiên hạ nữa, những cái gì bề mặt bề trái nó bạn hiểu rồi. Trong cái thơm nó có cái thúi, trong cái thúi nó có cái thơm, rõ ràng mà mình không hiểu, củng cố cái này bỏ cái kia là không được. Tâm không động loạn, không có theo cái chuyện lầm dòng bày biểu ở thế gian, mà chúng ta trực chỉ hóa giải hai luồng điển âm dương rồi nó kết hợp đi tới không động. Đạt phần không động, chẳng phong chẳng nhờ. Tuy đi tới không động thì không có phong cái chức vị gì cho chúng ta, mà chẳng nhờ đỡ nơi ai. Chúng ta đạt tới không động là hòa cảm với tất cả. Người tu chịu tự sửa phần điển quang ở bên trong thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng, sẽ đến với mọi việc nhẹ nhàng sẽ đến với họ ở tương lai. Tiến lên cảm giác thanh đài, nơi nơi sáng tỏ, tiếng hoài không ngưng, tâm hồn đạt được vui mừng, mùi thơm thanh ngọt, thuận ưng tiếng lòng. Mình tiến lên cảm giác thanh đài, mình càng ngày cái bộ đầu càng mở thì cái sự nhẹ nhàng nó sẽ đến với chúng ta, càng ngày càng thơ thới, nơi nơi sáng tỏ, tiếng hoài không ngưng, nhắm mắt chừng nào thấy càng sáng chừng nấy. Tâm hồn đạt được vui mừng, lúc đó chúng ta thấy sau một thời giờ thiền rồi, chúng thấy tâm hồn nó thơ thới ghê lắm, mùi thơm thanh ngọt. Nó thơm mà không phải thơm ở trong lỗ mũi, nó thơm ngay chỗ trung tim chân này. Rồi cái nước miếng các bạn được ngọt ngào, nó thuận ưng tiếng lòng, nó bằng lòng chấp nhận để tiến con đường này, thay vì tôi theo con đường động loạn ở ngoại cảnh. Tôi đi, tôi lo, tôi nấu thuốc, tôi khai thông lấy tôi để tôi sửa trị căn bệnh tham ô của tôi. Khi ta được khai thông luồng điển của bộ đầu thì tiến trình về điển quang, về điển quang giới không xa, nó sẽ thường xuyên xuất phát nơi trung tim bộ đầu, lần lần tự hòa cảm với tất cả, càng tiến càng minh, thanh lập từng giờ từng phút, hóa giải sự trượt ô của bộ đầu và ngũ tạng. Hành giả sẽ được yên yên vui mà tự xuất phát phần thanh điển của mình để thừa tiếp với thanh điển ở bên trên. Thì chung quy chúng ta tu, ta sửa cho kỳ được, những cái phần sáng suốt nó chấp nhận, phải tiến về cái viền quyền di Phật pháp, thì chúng ta phải sửa. Ai chung vô đó sửa cho chúng ta được? Khi mà chúng ta nắm được cái tình thế rồi, chúng ta chỉ có một phần đó thôi. Sau cái giờ thiền các bạn thanh tịnh ngồi, thơ thơ xuất tiếng, dỗ nó ngồi ngủ, nhưng mà cái phần thanh điển nó được xuất phát đi lên trên. Thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho các bạn được vui tươi, và nó sửa chữa cái tâm tình sai lạc. cái quá trình của các bạn, có người tu tới 1 năm, 2 năm, 3 năm, rồi nhận thức mình càng ngày càng thanh tịnh. Và đi nói chuyện với một người động loạn thì thấy cái ngực nó nặng lắm. Bây giờ chúng ta sửa được nhẹ rồi, gặp cái người mà tu bên vô vi, cái phần thanh điển mở, nó có thể rút bộ đầu lên được, ngồi thấy nó hòa cảm, vui tươi và nó nhẹ nhàng. Là nhờ cái gì? Nhờ cái phần điển. Cho nên cái căn bản của chúng ta tu ở đây chỉ tiến về cái điển giới nó mới mở được. Còn không tiến về điển giới không có bao giờ mở được cái gì hết, nó bị nghẹt còn nghẹt thêm. Chứ còn cứ lo nhờ cái sự phù hộ của người này, người kia, người nọ là đem cái tư tưởng của chúng ta càng ngày càng xuống, đi xuống cái hạ giới, rồi nó sanh cái sân dục cho nó không có bao giờ nó tiến được. Cho nên các bạn đạt được cái phần thanh điển nên giữ đó mà tu, đó là chìa khóa nhập thiên môn. Tuy rằng các bạn tu có mấy, có bao nhiêu công chuyện để soi hồn, pháp luân, thiền định, nhưng mà các bạn cảm giác đó là khó khăn. Càng ngày càng tu thấy khó khăn là do cái gì? Do mình không có biết tự trị lấy mình, nuôi dưỡng cái tham sân, rồi nó biến thành cái làm biến. Mỗi đêm công phu không có đúng giờ giấc, sai lạc, làm cho ta chậm tiến. Có tiếng tu mà không có phòng điển quang xuất phát ở bên trên, tại vì lý do đó. Cho nên các bạn được thường nhắc hàng tuần, sướng hơn tôi nhiều lắm. Trước kia tôi tu, tôi đâu có được cái cơ hội mà nhắc cái phần điển và dìu dắt về cái phần phía để mở hàng tuần như bây giờ. Các bạn đã có cái cơ hội nhẹ nhàng, do công năng công phu cố gắng của tôi đạt được một phần thanh khí điển đem ra đây cho các bạn. Thì các bạn nắm đó là cái chìa khóa để tiên thân. Giữa đời và đạo, dám bảo đảm rằng người nào cứ quyết tu cái pháp này rồi, đời đạo cũng đều được an khu. Mình giải quyết nhiều cái chuyện khó giải ở thế gian nhưng mà mình cũng vẫn giải quyết được. Thì sau này cái đời sống của các bạn càng ngày thấy càng nhẹ nhàng. Tới cái phút cuối cùng mình cũng bảo đảm được mình đi sẽ đi đến đâu, là chúng ta có thể chứng minh được xuất hồn khi chúng ta còn sống mà vẫn đi được. Khi chúng ta còn sống, chúng ta cũng hiểu được cái bề trái sự việc của ta, cái quá trình và cái vị la, rồi tới cái cửu quyền thất tổ hòa đồng với cái vũ trụ và thiên môn, tất cả những cái gì đều do phần hồn tiến và chứng kiến rõ rệt. Thì lúc đó các bạn càng ngày càng an tâm tu tập, ở nhà công phu cũng được. Cho nên tôi nói cái pháp này sau này chúng ta không có tổ chức cái gì hơn là một người có thể đạt được cái sự sáng suốt đó truyền ra cho 10 người là đủ rồi. Thì cái đó nó mới chánh hơn. Còn tổ chức cả đống, cả thiên, cả ngàn, cả vạn người, rốt cuộc không có một người tu cũng vô ích, phí công vô ích. Rồi ở trong cái tình cảnh lợi dụng của đời, rồi bay chuyện này bay chuyện kia chuyện nọ, rồi làm hư hao tổn thất cái tinh thần của thiên hạ. Mà chúng ta tu ở đây là dưỡng dưỡng phần hồn, vì chúng ta thấy cái đời nó chán ngán lắm, giả tạm lắm, nó vầy xéo phần hồn, làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Ta chán đời qua đạo, chúng ta phải cương quyết tiến nơi cái thanh tịnh. Cái tuổi tác không có cho phép chúng ta để kéo dài ở thế gian, và nó cũng không có chờ đợi cái sự thành công của chúng ta nếu chúng ta không chịu sửa lấy ta. Cho nên các bạn đi đây là đi một con đường tắt, một lèo một tiến lên, và tự nhận định rõ là chúng ta không có luân hồi lại thế gian lần thứ nhì nữa, và không chấp nhận cái sự lục thất tình lục dục lôi cuốn của chúng ta nữa. Bởi vì các bạn tiến về cái bộ đầu rồi thì cái phần thanh điển đó nó làm việc nơi bộ đầu, chứ nó không có làm việc nơi trước ô nữa. Thành ra cái chuyện dục tình của các bạn càng ngày càng dứt khoát, và càng tự nhiên nó đi tới cái diệt dục mà bạn không hay. Lúc mà bạn mê xuất hồn đi được rồi, cái chuyện thế gian bạn không có suy, không có cần đếm xỉa tới cái chuyện đó nữa. Nhưng mà bạn rõ ràng cái sự việc nó chỉ bề mặt và bề trái của nó chỉ một thời gian ngắn đó rồi, cũng không có kết quả gì mà gây thêm sự tai hại cho ta và cho tất cả mọi người ở sau này nữa. Thì các bạn tiến về bên trên để dìu dắt những phần hồn thiêng liêng tu tịnh, để người ta tránh cái oán thù luân hồi lại thế gian, cho đó còn cao quý hơn. Mà ở đây dạy một người ở thế gian tu khó khăn hơn. Mà khi mà chúng ta đạt được cái pháp cũng như quyền hộ pháp rồi, chúng ta mới hiểu nhiều linh hồn một lượt, và dẫn người ta tới nơi đến chốn hơn là ở thế gian. Cho nên chúng ta ở đây tu, mọi người đều cương quyết mới tới đây tu, và tìm hiểu nhận định rõ mình phải làm cái gì cho mình mới tới đây tu. chứ còn tới đây nghe rồi bỏ rồi đi về cũng vô ích. À, cho nên mọi người cương quyết đến đây tu là phải ý thức rõ ràng cái luồng điển chúng ta đã sẵn có, vốn chúng ta đã sẵn có, phần sáng suốt của chúng ta có thể hòa đồng với tất cả chứ không phải là riêng ông Phật. Cho nên các bạn phải nhớ kỹ cái lời tôi nói là phải xúc tiến về cái hào quang bổ đầu, lúc đó các bạn mới đạt được cái pháp. Cảm ơn các bạn.
Mẫu Ái kỳ 176, hành trình tiến mở lên trên, quên mùi thế tục, lập nền chuyển khuynh, bầu trời thế giới tạm tình, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Cái hành trình tiến mở lên trên, chúng ta tu ở đây là đi trong cái hành trình tiến mở, chúng ta sơ hồ mở bộ đầu, làm pháp luân cũng đưa lên trên bộ đầu, đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Quên mùi thế tục, khi mà chúng ta định rồi hòa giải với cái thanh điển bên trên, thì cái phức tạp mới kêu bằng thế tục. Nhưng mà cái phức tạp nó rời khỏi cái não hải chúng ta rồi, nó lìa khai cái ngũ uẩn rồi, thì lập nền chuyển khuynh, lúc đó chúng ta đi theo cái khuynh hướng hướng thượng, chứ không có mà đi xuống dưới nữa. Bầu trời thế giới tạm tịch, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Bầu trời thế giới, cái chuyện gì ở thế gian mà chúng ta mở mắt thấy đây đều là tạm hết rồi, một thời gian ngắn trong nguyên lý của tụ tang. Tiến lên rồi chúng ta hòa cảm càng minh lịch trình, biết phải lấy cái phần nào đi lên nó mới đi tới đích, là lấy cực thanh cực tịnh nó mới tới đích. Chứ còn nói rằng tôi thấy được hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Phật Bà xuống độ tôi, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Quang Thánh xuống độ tôi, không phải là cái đích đâu. Mà chúng ta đi tới cái không không tự tội mới là cái chân đích. Dùng trí tiến hành thì mới sớm ly khai được thế tục đa đoan, quên những sự nan giải rồi thì nó sẽ tự giải. À, những cái sự nan giải ở thế gian nhiều người không có thể giải quyết được, bí rồi, không biết làm sao, lì nữa, tôi có thứ nó tới đâu, rốt cuộc rồi việc gì nó cũng là xong theo việc này. Cho nên chúng ta biết được, biết trước thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, thì chúng ta nắm cái nguyên lý đó, bình tâm tiến, học đạo cũng vậy, đời cũng vậy, không có bao giờ chúng ta bị thụt lùi. Mà nếu chúng ta nhiễu động, ước mong, nếu tôi tu một đêm đắc Phật, tôi tu một đêm thành Phật, tôi tu một đêm thành tiên, tôi biết lý này, lý kia, lý nọ, có pháp này ủng hộ tôi, pháp kia ủng hộ tôi, một ngày kia chắc là tôi làm ông Phật. Nhưng mà ông Phật không phải vậy đâu. Ông Phật ông tôi gột rửa lấy ông, tự sửa chữa, đánh đổ cái trược khí của ông, đánh đổ cái tham mơ của ông, ông mới đi tới cái thanh tịnh, ông mới hòa đồng với tất cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta theo Đức Phật, Đức Phật cái đâu có rủ cái chúng ta theo. Chúng ta theo thì phải theo đường mòn của Đức Phật, tự thanh lọc lấy mình, sửa chữa lấy mình. Quá lạm dụng cái cơ cấu tiểu thiên địa này, bỏ ấp cho tới ngũ tạng, chúng ta quá lạm dụng, cho là thông minh, lạm dụng, xài phí tầm bậy tầm bạ, cái luồng điển nó càng ngày càng sụp, thành ra xúc tiến không được. Có tiến tu nhưng mà không có xuất phát được. Ai ai lý luận cũng tài, Phật Phật lo sợ vậy ai, vậy ai tài hơn ai, đó. Phật Phật lo sợ ai tài hơn ai, thực hành sửa điển đừng sai, bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Ai ai lý luận cũng tài, ai cũng có lý này lẽ kia, mà Phật Phật lo sợ rốt cuộc rồi, không biết ai tài hơn ai. Ông nào cũng nói tôi có cái pháp rất hay, nhưng mà không chịu sửa lấy mình, không chịu kiểm soát lấy mình, không chịu tìm hiểu lấy mình. Cho nên đằng này chúng ta tu là chúng ta tự sửa lấy mình. Chỉ có ta là một người xấu nhất, phật phòng nhất, sai lầm nhất, đê hèn nhất, mang rợ nhất, tự sửa lấy mình để hòa đồng với tất cả. Chứ chúng ta không có cái mục đích là đứng cao hơn thiên hạ, nhưng mà chúng ta đủ đánh đổ tất cả những trực điển, rồi lưu lại cái phần thanh điển để hòa đồng với tất cả. Những cái sự phức tạp xấu xa mang rỡ chúng ta đã nuôi dưỡng trong cái não hải thường ngày, bây giờ chúng ta phải khai thông, phải đánh đổ cái chướng ngại vật ra rồi. Mà do cái thực hành sửa điển nó mới không sai. Thực hành là thực hành, chúng ta bây giờ lấy cái điển thanh lọc cái điển nó mới được. Các bạn sơ hồn là lấy cái điển thanh lọc cái điển, các bạn làm pháp luân cũng lấy cái điển thanh lọc cái điển, thì lúc đó các bạn mới bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Lúc đó các bạn thấy trước mặt cái gì trở ngại những cái sanh lão bệnh tử, khổ cực, than vãn trước mặt bạn, bạn thấy rõ ràng, bạn hòa chung với những cái đó, động rồi hết động, đau khổ rồi hết đau khổ, chết rồi hết chết. Tất cả đều chung tiếng hết, muôn lời đang chung tiếng, chứ không có cái phần nào không tiếng. Nhưng mà người ta lý luận về đời rồi, ta binh cái này bỏ cái kia rồi, thấy nó có, nó nghịch với nhau, chết thiệt rồi. Cọng cỏ bây giờ nó cũng vẫn đang tiếng. À, khi nó được biết được sai lầm là nó sửa chữa là nó tiến. Cũng như thâm tâm của chúng ta cũng vậy. Trước một giờ chúng ta suy nghĩ quấy, sau một giờ chúng ta sửa chữa rồi nó cũng là tiến. Cho nên không phải tu cái pháp này nó mới tiến, nhưng mà tất cả mọi người đang ở trong cái kích động phản động, rồi tự sửa, tự tiến. Nhưng mà cái pháp này nó đi vắn tắt cho các bạn, kềm nó lại để cho nó xuất phát tất cả những sự động loạn hiện hữu từ bộ óc cho ngũ tạng, đánh đổ cho nó xuất phát đi, cho nó đi không còn nữa, từ cái có đi tới cái không mới kêu một vô vi. Còn sân si mà luận đàm pháp lý thì càng luận càng bí. Cái tánh chúng ta càng sân si chừng nào mà nói về cái pháp lý thì càng luận càng bí. Nói thét nói đi xuống, nói thét rồi nói cho ta tu lâu ta giỏi, rồi uy hiếp người khác và không tìm được lối thoát, không thể nào tìm được lối thoát. À, chúng ta phải sửa được cái sân si mới tìm được lối thoát. Ngược lại, thầm tín nó quyền năng của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Mình thầm tín, mình trong cái thâm tâm mình sửa về điển, mình lấy cái điển, thanh lọc cái điển rồi mình mới thấy là cái hiệu lực chính mình sửa, cái quyền bí năng cán của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Nhưng hậu mới cảm minh chánh pháp bí truyền là gì, lúc đó chúng ta mới cảm minh được cái chánh pháp bí truyền ở bên trên, cái phần thanh điển là gì. À, Đức Phật đã ban bố hàng ngày cho mọi người, Đức Quan Âm cũng vậy, thần thánh cũng vậy, đem cái phần thanh điển để trợ duyên cho mọi người tự tu tự tiến, tự mình gắn luyện thực thi, tiến về nơi cảnh khỏi ghi khỏi nhờ. Không không chánh pháp miễn thờ, con đường chư Phật sẵn chờ đón ta. Mình tự mình gắn luyện thực thi, phải sửa cho kỳ được, đánh đổ cái ngoại xâm mới tiến về nơi cái cảnh khỏi ghi khỏi nhờ. Không cần phải nghi nhớ những cái người nào dạy mình xâm chiếm trong tư tưởng mình, đập trong lỗ tai mình không có nghe, và mình không có nhờ người ta phù hộ nữa, chính mình làm chủ lấy mình để khai triển lấy mình. Không không chánh pháp miễn thờ, lúc mà đi tới không không rồi, đâu có đặt cái bàn thờ thắp nhang thờ phượng gì nữa. Con đường chư Phật sẵn chờ đón ta, con đường không không thanh thản bên trên nó đã sẵn chờ đón ta, mà chính chúng ta phải tiến tới chúng ta mới đạt được. Còn nếu chúng ta không tiến không ta đạt được. Muốn được sớm nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ, còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp, nếu không chịu dày công dùng điển thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng không thay tiếng. À, dùng lý luận lấy cái con tim của cha mẹ tạo mà nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiếng. Mà chúng ta thầm kín, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng kề răng, đóng kín tất cả những cái ở thế gian không có cho nó xâm chiếm nữa. Nếu chúng ta mở là chúng ta sợ, lưu ý nó là sợ nó xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó là chúng ta đóng cửa, tức giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được. Thì làm sao mà nó khống chế tư tưởng ta? À, đúng một cái pháp phải cương quyết đi tới, chứ đừng có nghe nói cái yếu yếu minh minh, đừng có nghe nói cái thanh diệu của bên trên, tiếng nói của người này người kia người nọ cho đó là thần thánh hộ độ chúng ta. Không, chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta có phần sáng suốt tự giải lấy mình, nên cố gắng tiến lên hòa đồng với thiên liên mới đi tới chân pháp được. Còn các bạn không chịu quên cái cơ thể này, quên cái bộ đầu này, mà cứ nuôi dưỡng cái bộ đầu, nuôi dưỡng cái cơ thể, rồi thì tự nhiên ngoại xâm. Chúng ta tưởng rằng thần thánh tới phù hộ ta. Không, chúng ta phải tiến lên trên. Cái pháp ở đằng này nó không chịu, nó là vô vi đi tới cái không không. Nó không có bao giờ đi tới gì, lấy cái hữu duy mà uy hiếp nó được. Nó tiến lên, nó hòa đồng bên trên, cái nhẹ tương hội với cái nhẹ, nhưng mà nó không phải là học của ai hết. Nó chỉ tiến lên cái nơi nhẹ, rồi nó còn tiến nơi nhẹ hơn nữa. Những các từng lớp ở bên trên, các từng số ở bên trên đã sắp sẵn cho nó. Mà nó cương quyết thì nó tiến, còn nó không cương quyết thì nó tự thụt lùi. Cho nên các bạn cứ thử tu một thời gian, rồi các bạn bỏ đi, đừng có tu. Trong 6 tháng thì cái sắc mặt không bạc xuống. Thì các bạn hỏi gì, luận xét cái cơ từng ở trong bản thể của các bạn, nó có thượng trung hạ, thấy không? Và bây giờ các bạn đem xuống thì nó đi vô xuống cái hạ giới, làm sao nó tiến lên trên được. Mà các bạn đem lên trên rồi thì tự nhiên cái tâm nó mới định, nó không động. Thì các bạn không có nghĩ cái chuyện mà nhờ đỡ ai hết, mà chính mình phải nắm cái hành trình đó tiến. Tiến tới cùng, tiến tới ngày nay Đức Phật Ngài cũng vẫn tiến, vẫn tu, vẫn sửa, nó mới đi có cái sự sáng suốt. Còn chúng ta ở đây, ở thế gian, nói bây giờ các bạn đi học đi cũng vậy nữa, học hoài, học không hết sức. Ngày nào cũng có cái tin tức mới hết, học hoài, học không hết, nó cũng vậy. Còn cái tiến trình của tu và điển quan cũng vậy. Phải cương quyết tiến lên mới được, gom cái thanh điển lên bộ đầu mới được. Chứ các bạn còn nuôi dưỡng ở trong con tim thì bị ngoại xâm dễ dãi lắm. Cho nên chúng ta đã ngừa trước, có cái sở hồn, có pháp luân, à, đó là để chống trả ngoại xâm. Cho nên các bạn cương quyết tu rồi, các bạn sẽ tự nhiên đi tới cái phần thanh thản siêu biệt. Trong sự thấy, nó thấy cái thấy, nó sẽ tiến lên, cũng không khác gì đường lối của Đức Phật ba hành ở trước kia. Và cái tâm trạng nó càng ngày càng cương quyết, cho nó không có thụt lùi như xưa nữa, và nó không bị ngoại cảnh, và không bị bàng hoàng, không có bị ma quỷ uy hiếp nó. Cảm ơn các bạn.
Mẫu án thì 178. Thế gian thảm cảnh truyền miên, khổ càng thêm khổ nối liền diễn ra. Có ăn tánh cũng ta bà, không ăn tánh cũng khó mà được yên. Ở thế gian thì cái thảm cảnh truyền miên, cái ông nhà giàu cho cái ông nhà nghèo đi nữa cũng cảm giác ổng là khổ. Hồi trước ông bàn tay trắng đi kiếm công rất khó khăn, bây giờ ông có gia can rồi, thì trong cái gia can của ông, cái luật sanh tử bất minh, con lìa cha, vợ lìa chồng, ông thấy có cái thảm cảnh triền miên trong đầu óc của ông. Vì sao? Vì ông bất minh, ông bất minh cái nguyên lai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên cái khổ cảnh nó triền miên trong đầu óc ông, khổ càng thêm khổ nối liền diễn ra. Nó càng ngày nó càng diễn. Nếu mà chúng ta cứ tưởng về cái việc đó rồi thì chúng ta sẽ đau khổ triền miên nữa. Và ai trông sống chúng ta? Chúng ta đã trông sống cái phần hồn sáng suốt, làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Do ai? Do mình thâu thập. Cái chuyện của mỗi người căn quả khác nhau. Cọng cỏ nó có sự sống của cọng cỏ, mà cái cây có sự sống của cái cây, con chim có sự sống của con chim, mà vợ có sự sống của vợ, chồng có sự sống của chồng, con có sự sống của con. Nó sanh ra một mình rồi thì nó sẽ chết với một mình nó. Là mỗi cái căn quả đều nó tự giải quyết với nó. Còn phần của ta đây, ta phải lo thừa hành cái phận sự, đi trong cái từ bi bác ái để chuyển qua vạn vật, qua cái miệng chúng ta đây, qua tư tưởng chúng ta đây. Nhưng mà cái tư tưởng chúng ta tốt, chúng ta thanh lọc, chúng ta mới hóa giải được những cái gì mà tiếp xúc và tâm trí chúng ta ảnh hưởng nó từ cái trước trở về cái thanh. Từ cái u mê đi tới cái sáng suốt, từ cái độc ác đi tới cái từ bi. Đó. Cho nên người thế gian nó đầy đủ là người có ăn, nhưng cái tánh cũng ta bà. Ăn rồi, có ăn rồi, nó nghĩ mưu kế muốn ăn thêm nữa, muốn giật của thiên hạ, muốn đè đầu thiên hạ, để cho mình giàu có hơn, làm bá chủ thế giới. Nhưng mà rốt cuộc nó cũng quên đó, cái mạng nó hữu hạn, nó quên. Rồi nó đổ thừa tôi lo cho hậu đại, cho thiệt là nó tham lam lắm. Nó không biết xây dựng cái căn quả cho nó, làm sao nó ảnh hưởng người khác được. Cho nên ông cha trong gia đình mà dâm loạn, rồi hỏi bài con nó ra thế nào. Ông cha mà biết tự sửa, ảnh hưởng tốt, thì tự nhiên các con nó sẽ được cái sự ảnh hưởng tốt của cha mẹ. À, ông cha nó tham lam, đã giàu còn cố vị tham lam nữa, thì các con nó theo những cái đà. Dịch của người ta nuôi con mình, thì con mình nó dễ tiến hóa, thì nó trở nên là một người hư. Còn cha nó là chân chánh thì tự nhiên sẽ ảnh hưởng sự chân chánh tốt đẹp cho nó. Còn người đói ở thế gian không ăn, tánh cũng khó mà được yên. Người mà bị đói, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, người nghèo, rồi nó thấy nó cũng khó yên. Là tại sao nó chưa hiểu cái nguyên căn của trời đất? Nếu nó hiểu cái nguyên căn của trời đất đang nuôi nó, cái thanh khí điển quá sanh vạn vật, cho nó một cái quyền năng của sáng suốt. Chính nó phải đánh đổ cái lười biếng của nó, tự xây dựng cho nó, khai thác trên mảnh đất thương yêu mà nó đang đứng đây, đang ở đây, đang trú đây, mà nó khai thác được, hỏi cho nó lấy gì đó. Nó là người siêng năng, xây dựng cho nó và xây dựng cho đại chúng, hỏi nó lấy gì đó, không có đó. Cho nên chúng ta tu ở đây là một cái gương mẫu trở về, sửa sự thanh tịnh cho chủ nhân ông. Và chủ nhân ông hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bản thể này. Trời đất đã ban bố cái điềm lành và đưa tất cả những cái thanh khí điển xây dựng cho cái bản thể được an cư vui vẻ. Thì chúng ta phải tiến về cái tinh thần đoàn kết xây dựng tình thương ở bên trên. Chứ chúng ta không nên lấy cái sự sáng suốt của chúng ta mà đi đè bẹp người khác, hãm hại người khác. Cái đó là chúng ta tự chôn sống phần hồn của chúng ta. Cho nên các bạn tu đây trong cái giờ thiền, một tiếng đạt được, hai tiếng đạt được, ba tiếng đạt được, các bạn đạt được tới sáng rồi, các bạn mới thấy rằng nhân sinh đang mê muội và chính bạn đang mê muội, và tất cả mọi người đang theo cái chiều hướng mê muội, đấu tranh động loạn, rốt cuộc rồi cũng chẳng ai được cái gì, mà đung đầu vô cục đá cho nó chảy máu bể đầu chi vậy. Loài người vì thiếu sự minh cảm nguyên căn của mọi sự việc, cho đó là thảm, cho đó là sầu. Diễn tả một khía cạnh của những sự thương tiếc ngậm ngùi trong tâm tối bất minh. Biết được bề mặn, không hiểu được bề trái. Lắm lúc tự cho là khổ, nhưng thử hỏi, hỏi xét một hồi thì cũng chẳng biết do đâu đã đến với ta. Nhưng rốt cuộc rồi mọi việc cũng sẽ xong. Hỏi tại sao tôi khổ như thế này, thế này mà ông nói mọi việc nó cũng sẽ xong. Bởi vì cái bản thân chúng ta than trời trách đất, nhưng mà rốt cuộc rồi lần lần chúng ta cũng, tế bào nó cũng phải tiêu diệt, nó phải đi trong cái định luật sanh lão bệnh tử. Rồi lúc đó chúng ta thấy cái tương đồng sanh tử của mọi người chuyển theo cái luật định qua hoa sanh sanh. Lúc đó là hết than gián rồi, tới cái giờ phút cuối cùng phải im liệt chấp nhận ra đi, cho không có ai có quyền cải tạo và lưu luyến lại thế gian một phút một giờ nào được. Bầu trời thế giới chuyển vòng, có sanh có tử, có tầm có ly, sao người chẳng tự xét suy, thân ta trường hữu những gì thường lưu. Bầu trời thế giới chuyển vòng, cái luồng điển từ ở bên trên đi xuống xuống thế gian rồi chuyển qua bên trên, phải lấy cái gì chứng minh? Thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Các bạn ăn trái chuối và các bạn thấy nó qua vô trong bao tử các bạn, ăn cơm cũng vậy, nó biến thành thủy, biến thành khí, khí biến thành sắc, thì đi một cái vòng từ sắc giới chuyển xuống vật giới thì nó cứ đi vòng như thế đó. Có sanh có tử luôn luôn cái định luật nó, có tụ là phải có tan, có tầm thì có ly, có tới kết hợp rồi phải có ly gián. Cha mẹ vợ chồng con cái cũng vậy, cũng một thứ hết, chứ không có ai mà nó đồng nhất là vĩnh cửu ở thế gian chung đúc một căn nhà được. Một thời gian nào rồi nó phải ly tán. Sao người chẳng tự xác xét suy, tại sao mình không hiểu lại căn nguyên là cái gì? Thân ta trường cửu mà những gì thường lưu, biết cái thân của ta phải trường cửu không? À, những cái gì thường lưu? Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta khám phá lần lần cái bản thân của mọi người đây rồi nó sẽ bị già, bị bệnh, bị chết, mọi người phải có. Mà cái gì thường lưu là cái phần thanh khí điển, là phần hồn của chúng ta thường lưu. Nếu mà phần hồn không thường lưu thì ở thế gian chết không có ai hiện hồn, không có ma quỷ, không có sự luân hồi sáng suốt. Người ta càng ngày càng tiến bộ. Con nít thời đại và con nít thời trước hai đứa khác nhau hết thảy. Cái sự tiến bộ của phần hồn nó chuyển hóa xuống thế gian. Cái phần thanh khí điển ở bên trên là thường lưu, nhưng mà cái vật thể thì nó phải tan. Vì chúng ta dòm ngước mặt lên trời thấy cái thanh khí điển, ai mà cướp giật nó được? Không ai cướp giật nó được hết. Nhưng mà đưa cái bánh, đưa cái chén, đưa cái súng, đưa căn nhà, các bạn đọc nó cũng bể, nhưng mà các kia các bạn đọc không được. Là cái phần thanh điển nó mới là thường lưu. Cái trí các bạn là cái linh điển, cái tâm linh các bạn nó mới là thường lưu, đó là linh hồn. Khi mà các bạn tập trung được rồi, có đầu, có tay, có chân rồi, các bạn thấy có cái bản thể như là bản thể thấy thế gian khôn ngoan, phát triển, chứ không có ngu muội như cái bản thể hiện hành được. Xuất hồn được rồi, các bạn không có màng cái chuyện thế sự, nhưng mà các bạn nuôi dưỡng cái phần thanh điển thường lưu ở bên trên. Theo sự thích giác của mọi người, thì chẳng có một ai có thể bảo tồn thể xác của họ vĩnh cửu tại thế gian được, cũng như sự ham muốn sẵn có của họ cũng vẫn khó đạt thành. Ai cũng muốn đủ thứ, tu cũng muốn thành Phật, làm ăn cũng muốn làm ông nhà giàu, nhưng mà mấy ai đạt được cái gì? Lần lần, cái gì nó cũng phải lần lần. Cho nên các bạn tu ở đây, một ngày các bạn suy nghĩ về sự làm ăn này kia nọ, rồi tối các bạn phải quy nguyên soi hồn để cho thần kinh nó ổn định. Các bạn làm pháp luân để cho ngũ tạng được tiếp xúc với thanh khí điển của trời đất thật sự. Rồi lúc đó ngày mai các bạn mới hòa cảm với xã hội trong cái tình thương xây dựng, đổi miếng ăn để sống, sửa sai để tự tu thì tới giải thoát tránh cái cảnh luân hồi đau khổ, sân hận, chém giết ở thế gian. Tại sao chẳng bỏ dịch dành, manh tâm động loạn, khó hành khó tu, tự gây tâm tối thêm mù, hồn không thức giác mà vía tù khó đi? Tại sao chẳng bỏ dịch dành? Chúng ta tại sao không bỏ? Bởi vì tại chúng ta còn mê loạn, chạy theo cái bản thể, tham sanh quý tử, ham sống sợ chết. Ai đụng tới mình là la làng, manh tâm động loạn, khó hành khó tu, muốn thủ thế, muốn đánh đổ đối phương, tu cũng muốn hơn người ta, làm ăn rồi cũng muốn đứng đầu. À, lúc đó nó động loạn quá, khó tu, tự gây tâm tối thêm mù, gây sự tâm tối mình càng ngày càng mù. Rồi nhờ ơn trên phù hộ, thờ cúng đủ thứ hết, có nhiều bạn ở đây, nhà trong nhà đủ thần linh hết, vậy mà cũng còn ngu, cũng còn ngu là cũng còn không hiểu mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mà hồn không thức giác, vía tù khó đi, lúc người thế gian tu mà cái hồn không thức giác, không hiểu mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì lúc đó tại sao cái vía là tù khó đi? Là vì cái hồn nó mê muội quá rồi nó cứ muốn đủ thứ hết. Khi muốn một lần là cái vía phải làm việc một lần. Cái vía của mình cũng như là một người tù, nó cai quản trường sanh, một trường sanh vạn hoạt mà như chữ chủ nhân ông cứ sai nó hoài, bắt buộc nó làm nhiều điều, thì nó không khác gì người tù bị giam hãm. Nó khó đi, nó khó tiến. Cho nên các bạn tu ở đây rồi một thời gian ở trong làm pháp luân ngồi rồi mà các bạn thích một cái nó mê nó ngủ luôn. Đó là các bạn bỏ thế sự, không có nghĩ cái chuyện bao đồng nữa, không có chỉ huy cái chuyện bất chánh nữa, thì cái vía nó mới xuất tiến, nó đi bay lên trên. Cho nên nhiều người, nhiều bạn ngồi thấy bay bổng lên cái mắt hồn, nó đụng lên la phong của mắt hồn mà thấy cái bản thể nó xuất phát ra to rồm ra thì cũng sợ, đừng có sợ, để cho nó đi, thả cho nó tiến qua lên trên rồi nó mới thâu được cái thanh khí điển. Khi mà nó tiếp xúc được cái thanh khí điển á thì nó trở lại đơn giản quá, rồi nó nhỏ tho nhẹ nhàng, đi đứng dễ dàng. Nó là tiên đồng giáng thế, tất cả phần hồn ở đây là một vị tiên đồng giáng thế. Bây giờ chúng ta trở lộn về thánh thai ngay trung tim chân mày, xuất phát ra đi lên, cũng như là chúng ta trước kia nhập thế gian ở trong cái thai nhỏ người mẹ, cái luồng điển đó chúng ta đem ra để cho nó hòa cảm với cái thanh điển, thì lúc đó chúng ta mới tiến lên có mặt, có mũi, có mắt, có mũi, có tay, có chân. Lúc đó chúng ta mới ở trên đó thụ giáo học pháp, mới biết là cái pháp nào chánh, pháp nào tà. Còn ở thế gian cứ ôm sách, ôm vở, lý luận hoài, rốt cuộc bạn có thể tin nổi người viết sách nói nó đúng không? Hay là bạn suy luận đúng? Tất cả hai cái cũng không đúng. Nhưng bây giờ bạn hành buông bỏ tất cả, bạn để tự nhiên, hòa cảm với tự nhiên, thì các bạn thấy, các bạn có thể rờ bản thể của bạn. Các bạn hòa đồng với bên trên và hòa đồng với tất cả những người ở thế gian, thì cái chuyện thông minh nó mở, nhất lý thông dạng lý minh. Tới lúc đó các bạn thấy con người thông suốt hồi nào mà các bạn không hay. Người tu phải tự lưu ý phần hồn, chính phần thanh điển ấy mới được trường tồn. Còn tất cả có thể rờ mó bằng tay chân được thì phải tan rã, phải rã tan hết. Nó là thuộc về âm giả, vật thể, nó phải tan rã, không có thể nào mà trường tồn được. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu rõ ràng phần nào là phần không có thể đem đi được, thì chúng ta không nên nên mến tiếp vì nó, đấu tranh vì nó. Chúng ta nên xây dựng, đem nó đi lên càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hòa cảm, càng ngày càng đơn giản, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là cái hạnh phúc trường trụ của mọi người. Thoát khỏi bộ đầu, thoát khỏi cái cơ thể này, các bạn mới đi trong cái đường lối ly gia cách ái. Các bạn không bao giờ bị động loạn trở lộn lại nữa. Hòa cảm với vũ trụ, hòa cảm với thinh không, thì mình mới thấy mình sống vĩnh cửu. Không có ai phá mình, không có ai động mình. Tại sao? Tại mình đi về cái phần nhẹ, mình đâu có phá ai. đụng tới ai mình cũng đưa những cái ánh sáng xây dựng. Khi mà bạn có một cái đèn pin, bạn rọi tới đâu thì hữu ích cho thiên hạ trong cái bóng tối. Trong lúc người ta được tối, đừng tối tâm, mà mình có cái đèn pin thì hữu ích biết mấy. Người nào cũng được hưởng cái ánh sáng do mình dắt dẫn. Mà chính mình đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, nó không khác gì trong cái rừng rậm đen tối. Mà chúng ta mở được một cái ánh sáng, cũng như chúng tạo được cái đèn pin rồi, thì tất cả đều được sáng suốt, được trung hưởng, được tiến lên cái thanh tịnh, rồi mới biết cái hoạt, cái từ bi bác ái của Đức Phật đã dày công tự sửa lấy Ngài. Cho nên mới cảm động lòng người ở thế gian kế tiếp ở đây. Ai nói sự công phu, biết được lịch sử của Đức Phật, và biết được cái lịch sử công phu dày công của những vị sư đang tu chân chánh đó, chúng ta thấy chúng ta cũng cảm động. Người cố gắng tự xây dựng lấy người, hòa cảm bên trên, mà người không thấy không làm việc gì, nhưng mà người đã và đang làm việc, làm về chân phần chân chánh, về phần biển, để giải hóa các tình, để cho họ ngộ duyên mà thăng tiến đi lên trên, thay vì luân hồi xuống thế gian để đấu tranh trong cái chuyện vô lý giành giật, nhưng mà không có được sống ở trong cảnh trường khổ. Có nhiều người khổ mấy chục năm trời rồi, nhưng mà tới cái giờ phút thức giác dồn lại, chúng ta đã tạo ra một cơ đồ sở như thế này. Nhưng mà hỏi chứ chúng ta đã hưởng được cái gì? Đau khổ triền miên, sanh con để cháu, giành giật từ một tấc đất miếng khoai cũng giành giật, ông bà cũng bất ổn, tâm hồn mình cũng không yên. Hỏi chứ cái tinh thần xây dựng của trời đất đã ban bố chúng ta, cho chúng ta mà chúng ta đi hoang phí, hỏi chúng ta là người thánh nhân hay là tội nhân? Các bạn cũng nhìn nhận rằng ta là một tội nhân, chính chúng ta không biết sửa ta để tiến lên hòa đồng với tất cả. Mà chúng ta còn bày biểu người này đi giết người kia, tranh giành người nó, danh dật rốt cuộc mình không đạt được, mà cũng bày cái chuyện hư cho thiên hạ. Rồi nói ta đây là thông minh, ta đây là thông minh, ta đây là sáng suốt. Nhưng mà chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái cảnh tan thương nó liên tục. Cho nên ăn năn tới cái 2 năm cuối cùng sắp chết, thì chúng ta có thể hỏi những người hung hăng nhất ở trên mảnh đất này, rốt cuộc họ nói cái gì? Họ khuyên hậu đại không nên, phải bỏ hết đi, phải xây dựng trong tình thương, phải biết cha mẹ là biết trời đất, phải biết ông bà là biết thiên liêng. Khi mà nó cảm giác được thiên liêng ông bà cha mẹ nó, thì nó hiểu tới phần hồn nó cũng là ở từ đó mà ra. Cho nên nó mới dễ tin được. Từ xưa tới giờ người ta để người ta thờ ông bà, mến tiếc ông bà, mến tiếc những vị tròn lành, là những vị đã tự giải thoát được từ bản thể con người, mà đi giải thoát được cái vật thể, xa khỏi cái vật thể, đi tiến lên cái tinh không điện quang ở bên trên. Cho nên cái cao quý đó ngày nay mọi người hội thức giác và đồng tiến, đồng giải. Cho nên chúng ta ở đây cũng vậy. Các bạn tự tu lấy các bạn, tự sửa lấy các bạn, tự làm chủ lấy các bạn, tự làm thầy lấy các bạn. Chứ các bạn không có ý lại nó ăn. Chúng ta đồng đem ra một cái nguyên lý để nghiên cứu và trao dồi sửa đổi để tự tu tự tiến. Cho nên các bạn không có bị sự mờ ám tỉnh phờ. Chính các bạn về nhà có thể tự tu tự tiến và tự giải cái trực khí và quốc khí của nội tâm. Chỉ có bao nhiêu đó cương quyết tới là các bạn sẽ đặt. Tôi thấy từ hồi nào giờ tôi cũng tu có bao nhiêu đó, tôi càng ngày tôi càng mở. Thì tôi giữ được bao nhiêu thì nói hết bao nhiêu cho các bạn. Khả năng của tôi tới đâu tôi nói tới đó. Cho nên các bạn được có cơ hội, có tôi một ngày ở đây, tôi tiếp được cái thanh điển bên trên, thì tôi chỉ chuyển qua dùng cho các bạn. Các bạn hướng đó, nắm đó để nghiên cứu, rồi sau này các bạn cũng đồng tiếng như tôi chắc chắn rằng các bạn không có bao giờ thua hơn tôi. Nhưng mà người sau, nếu mà người ta thích giác được, thì tự nhiên người ta sẽ giỏi hơn cái người truyền pháp. Hồi trước người ta nghĩ ra chiếc máy bay thôi, nhưng mà bây giờ họ đã chế được chiếc máy bay rồi. Hồi trước người ta nghĩ được cái pháo thăng thiên, nhưng mà bây giờ người ta chế được cái quả tiễn. Thì cái hậu đại lúc nào nó cũng giỏi hơn. Cái tu này cũng vậy. Các bạn chịu nghiên cứu, lấy phần thanh điển của các bạn mà nghiên cứu rồi, thì các bạn đâu có thua những người đi trước. Cho nên chúng ta đã đơn giản quá rồi. Chúng ta không lên núi tu, chúng ta ở ngay trong nhà tu. Trong nhà của chúng ta cũng như trong rừng rút, bao nhiêu sự động loạn hàng ngày nó đâm trong con tim của các bạn, nhưng mà các bạn vẫn thiền định, vẫn tự giải, vẫn tự tu. không khác gì Đức Phật ở ngoài rừng. Ở ngoài rừng quan biết bao nhiêu sự quy hiếp ngài, tà tâm cũng có thể được. Ma quỷ tà tâm thu giữ đủ thứ, nhưng mà ngài vẫn kiên tâm giữ có một cái ánh sáng mà thôi, tiến thẳng tới thiên đàng. Bây giờ các bạn nhắm mắt mà thấy ánh sáng thì năm đó mà đó là cái chìa khóa duy nhất của chúng ta từ thế gian lên thiên đàng. Cảm ơn các bạn.